con tiếng cầu kinh vơi đầy, dù hồn ai bơ vơ thầm nhắc cho ai hững hờ, nơi miền xa xăm đó ai đứng trong mong chờ, giang cánh tay nhân hiền nhìn con tha thứ chờ mong, mong người con đi hoang đã nếm cuộc sống ê chề, sau ngày đi lang thang nay biết quay về bên người, xin người thương tha thứ giây phút con ở năm tháng kia qua rồi, ôi mẹ yêu dấu con ơi, mẹ ơi mẹ xót thương đời con, xin đoái thương tình con cấn ban cho niềm tin. Trong bóng đêm tiếng con nài vang, xin đưa về tới bên thuyền con đang lênh đênh.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ được hân hạnh phổ biến dịch phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, tập thứ 2. Trước đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đã đọc toàn bộ tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, tập thứ nhất. Đây là những thông điệp Đức Mẹ ban cho cha Stefano Gobbi, là những lời đàm thoại nội tâm. Và đây là cuốn sách thứ 2 do linh mục Peter Quang Lê dịch. Cha đã trao cho Radio Giờ của Mẹ để phổ biến đầu tiên, bắt đầu từ chương 441 qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Vicenza Ý Đại Lợi, ngày 1 tháng Giêng năm 1991, lễ Đức Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa, công bố kỷ nguyên mới.
Trong ánh sáng thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa của Mẹ, các con bắt đầu năm mới trong cầu nguyện và tin tưởng. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa thật sự. Trong đêm Thánh Giáng Sinh, Đấng được Mẹ sinh ra và được đặt trong máng cỏ với biết bao yêu thương trìu mến, bao phủ bằng sự khiêm hạ và nghèo khó khôn tả. Người là con thật của Thiên Chúa, ngôi lời của Chúa Cha, hóa thành nhục thể trong cung lòng trinh nữ mẹ, hình ảnh của bản thể và sự huy hoàng của vinh quang Thiên Chúa.
Do ý muốn của Chúa Giêsu con của mẹ, mẹ cũng đã trở thành mẹ các con.
Là mẹ, mẹ gần gũi mỗi người để giúp các con thực thi kế hoạch của cha các con trên trời vào thời gian đã được trao ban cho các con. Kế hoạch này là ý muốn Thiên Chúa được các con hoàn thành, và ý muốn này là các con phải nên thánh. Vì vậy, mẹ giúp các con và đồng hành với các con để ý muốn Thiên Chúa được các con thực hiện trên con đường hoàn thiện. Và như thế, bằng đời sống, các con có thể làm vinh danh Chúa Ba Ngôi, Chí Thánh tới tột đỉnh vinh quang.
Là mẹ, mẹ gần gũi giáo hội ái nữ yêu dấu nhất của mẹ. Trong những lúc này, giáo hội được kêu gọi sống những giờ hấp hối, những giờ của vườn Gethsemane, những giờ hiến dâng làm của tế lễ trên núi Canvê.
Đầu năm mới này, trên con đường Canvario, mẹ đang gặp tất cả con cái mẹ, hướng dẫn và bảo vệ cách đặc biệt Đức Giáo Hoàng mà mẹ yêu mến, các giám mục, các linh mục, tu sĩ và tín hữu, những con cái yêu dấu này của mẹ. Hôm nay chúng phải vác thập giá nặng nề biết chừng nào. Thập giá của sự bỏ đạo và thiếu lòng tin, thập giá của tội lỗi và vô số những sự phạm thánh, thập giá của sự bỏ rơi và chối từ, thập giá của sự lên án và đóng đinh.
về phần giáo hội của mẹ, giờ phút của sự đổ máu và sự hiến tế đẫm máu của giáo hội đã gần kề. Đặc biệt trong những lúc này, mẹ luôn luôn ở cạnh ái nữ đau đớn và khổ sở này của mẹ. Như mẹ đã đứng dưới thập giá, trên đó Chúa Giêsu đã được hiến tế cho sự cứu chuộc chúng ta.
Là mẹ ở bên nhân loại đáng thương này, đang bị đè ép dưới sức nặng của sự ương ngạnh, khước từ Thiên Chúa và luật tình yêu của người. Họ đã lìa xa Chúa biết bao, họ đã muốn xây dựng cho mình một nền văn minh vô thần và di vật, những giá trị mới đã được đề xướng, những giá trị căn cứ trên sự thỏa mãn tất cả mọi dục vọng, tìm hưởng mọi thú vui xác thịt, trên sự chính đáng hóa mọi rối loạn luân lý. Như vậy, tình yêu đã bị thay thế bằng ích kỷ và hận thù, đức tin bị thay bằng tự ái và vô tín ngưỡng, hy vọng bị thay bằng tham lam và dục vọng, sự công chính bị thay bằng dối trá và lường gạt, lòng tốt bị thay bằng hiểm độc và cứng lòng.
Satan đã hát lên bài ca chiến thắng của nó, vì nó đã đem tội lỗi vào trong các linh hồn và đem chia rẽ vào trong các gia đình, trong xã hội, trong nội bộ các quốc gia và giữa các quốc gia. Bởi thế, hòa bình chưa bao giờ từng bị đe dọa như trong thời đại các con. Các con đang bắt đầu năm mới này dưới sự đe dọa nặng nề của sự tranh chấp có thể trở thành ngòi nổ của thế chiến thứ ba kinh hoàng.
Các con yêu dấu, hãy cầu nguyện và đền tội, vì bây giờ các con đã bước vào thời kỳ của cuộc đại trừng phạt. Chúa sẽ gửi đến sự thanh tẩy trái đất. Hãy gia tăng khắp mọi nơi những cuộc hội họp tĩnh tâm cầu nguyện mà từ lâu mẹ đã thúc giục các con. Và đừng để mình bị lung lạc bởi sự sợ hãi hay chán nản. Hãy có lòng trông cậy mạnh mẽ vào sự can thiệp và sự cầu bầu có thế lực của mẹ trên trời của các con.
Cuộc khổ nạn lớn lao đang chờ đón các con là để chuẩn bị các con sẵn sàng cho sự khai sinh kỷ nguyên mới đang đến trên thế giới. Hãy sống năm mới này trong trái tim vô nhiễm mẹ, nơi ẩn náu mà mẹ đã chuẩn bị cho các con trong thời kỳ nặng trĩu đau thương này, cho từng người và cho mọi dân tộc. Như thế các con khỏi phải lo sợ. Nỗi thống khổ các con sẽ tăng lên cùng với sự gia tăng thử thách là những cái đã bắt đầu.
Mẹ là sự công bố kỷ nguyên mới trong bóng tối sâu thẳm của thời đại này. Thời đại của các con, nếu các con sống với mẹ, các con có thể thoáng thấy cái tia sáng lờ mờ của những thời đại mới đang đón chờ các con. Hãy trông vào tia sáng này và sống trong bình an của tâm hồn và trong hy vọng. Hỡi các con yêu dấu đã tận hiến cho mẹ, nếu các con mãi mãi ở lại trong trái tim vô nhiễm mẹ, ngay lúc này các con có thể bắt đầu kỷ nguyên mới của sự thánh thiện và ân sủng, của ánh sáng và sự tinh tuyền, của tình yêu và bình an.
Vậy trong thời gian của cuộc đại thử thách, các con hãy đem cống hiến cho mọi người đặc ân của sự hiện diện đầy tình mẫu tử của mẹ, và các con sẽ là những nhựa thơm ngọt ngào êm dịu mà mọi nạn nhân đều ước ao, cần thiết cho bao vết thương lở loét rỉ máu.
Đầu năm mới này, mở cửa cho thập niên cuối cùng của thế kỷ này, sẽ được đánh dấu bằng những biến cố nghiêm trọng và quyết định. Mẹ ấp ủ các con trong sâu thẳm của trái tim vô nhiễm mẹ, và mẹ chúc lành cho các con nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Chương 442. Milan, nước Ý, ngày 2 tháng 2 năm 1991, lễ dâng Chúa Giêsu hài đồng, thứ bảy đầu tháng. Con đường dẫn tới kỷ nguyên mới.
Hôm nay, các con hãy suy niệm về mẹ trong mầu nhiệm của sự tín dâng người con thần linh của mẹ trong đền thờ. Với biết bao tình ngoan thảo và lòng phó thác, Chúa Giêsu đã để mình được bồng ẵm trong vòng tay từ mẫu mẹ. Trong khi cùng với Thánh Giuse, người bạn đường thanh sạch nhất của mẹ, lên đền thờ Jerusalem để chu toàn giới điều của luật Thánh Chúa, mẹ trao hài nhi vào tay vị tư tế, và như thế, người được tiến dâng lên Chúa Cha như là hy lễ để cứu chuộc chúng ta.
Chúa Giêsu đi vào trong vinh quang của đền thờ người, như là ánh sáng chiếu soi cho mọi người, cho sự cứu độ của mọi dân tộc.
Mầu nhiệm được giấu kín từ những thế kỷ đời đời trong sự bí mật của Chúa Cha, được tỏ bày vào lúc này, không phải cho những vĩ nhân và người khôn ngoan, không phải cho người quyền thế và người tài giỏi, không cho người đứng đầu và những người quan trọng hơn. Nó được mặc khải cho người bé nhỏ, cho người nghèo, cho người đơn sơ, cho kẻ thấp hèn nhất trong tất cả, cho những người có tâm hồn trong sạch. Và như vậy, một phụ nữ chất phát và một ông già nghèo khó được mở rộng lòng trí để sẵn sàng lãnh nhận ơn Thánh Linh, trở thành kẻ đầu tiên hiểu biết mầu nhiệm vĩ đại này.
Bây giờ, lạy Chúa, xin hãy để tôi tớ Chúa ra đi bình yên, vì chính mắt tôi đã nhìn ngắm đấng cứu thế, ánh sáng mặc khải cho những người ngoại giáo và vinh quang của Israel dân người.
Đây là mầu nhiệm của tình yêu và của âu sầu, của ánh sáng và của bóng tối, của vui mừng và đau khổ, của sự chết và sự sống. Người sẽ được đặt ra như dấu chỉ của sự mâu thuẫn, cho sự cứu độ và sự diệt vong của nhiều người. Luca chương 2 câu 34.
Và mẹ được tham dự gắn bó mật thiết vào sứ mạng thần linh của người. Và về phần bà, hỡi bà, một lưỡi gươm sẽ xuyên thấu linh hồn bà.
Cả các con nữa, các con thân yêu của mẹ, các con cái đã tận hiến cho trái tim mẹ, các con cũng phải để mình được bồng ấm trong vòng tay từ mẫu mẹ. Thời giờ của ánh sáng và làm chứng nhân của các con đã đến. Vì vậy, mẹ kêu mời tất cả các con, hãy bước vào đền thờ trái tim vô nhiễm mẹ. Nơi đây, các con được hiến dâng cho vinh quang của Chúa Cha. Nơi đây, các con trở thành khuôn đúc giống như Chúa Con. Nơi đây, các con được biến đổi bởi tác động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần. Sự hiến tế linh mục của các con rất cần thiết cho sự cứu độ của tất cả mọi người.
Các con đã bước vào giai đoạn kết thúc của cuộc khổ nạn lớn lao và giờ phút của cuộc thử thách vĩ đại mà mẹ đã tiên báo cho các con từ rất nhiều năm nay. Đó là một cuộc thử thách thật lớn lao và đau đớn, đến nỗi các con không tưởng tượng được, nhưng nó cần thiết cho giáo hội và cho cả nhân loại. Nhờ đó mà kỷ nguyên mới, thế giới mới và sự hòa giải của nhân loại với Thiên Chúa có thể đến cùng các con.
Trong những ngày này, Chúa Giêsu đang hành động rất mạnh mẽ khắp mọi nơi trên thế giới để thực thi kế hoạch tình yêu nhân từ của người. Trong hiện tại, kế hoạch này được giấu kín và bao phủ trong sự bí nhiệm của trái tim rất thánh Chúa Giêsu. Hôm nay, nó lại đang được mặc khải chỉ cho người bé nhỏ, cho người đơn sơ, cho người nghèo khó, cho người có tâm hồn thanh khiết. Với những người bé nhỏ mà người đang tập họp từ mọi miền trên trái đất, Chúa Giêsu sẽ sớm khôi phục triều đại vinh quang của người.
Đây là con đường dẫn tới kỷ nguyên mới.
Vậy ngày hôm nay, trong khi các con mừng kính lễ mẹ dâng hài nhi Giêsu trong đền thờ Jerusalem, mẹ kêu mời các con, từng người và tất cả hãy bước vào trong đền thờ thiêng liêng của trái tim vô nhiễm mẹ, để mẹ có thể tiến dâng các con cho sự vinh quang của Chúa, và mẹ có thể hình thành các con trong sự đơn sơ và nhỏ bé, trong sự nghèo khó và trong sạch. Chỉ như vậy thì các con mới tự mình có thể trở thành con đường dẫn tới triều đại người, và nên tia sáng mạnh mẽ nhất, chiếu soi cho tất cả nhân loại đáng thương, thấy con đường dẫn tới thời đại mới đang chờ đón các con.
Chương 443, Basilia, Ba Tây, ngày 26 tháng 2 năm 1991, tĩnh tâm dưới dạng họp cầu nguyện với các giám mục và các linh mục của phong trào từ khắp Ba Tây, không chỉ bằng bánh mà thôi.
Trong những ngày này, trái tim vô nhiễm mẹ được an ủi khi nhìn thấy thật đông đảo các con trong cuộc cầu nguyện tĩnh tâm liên tục và huynh đệ này. Các con đã đến từ khắp Ba Tây, miền đất rất được mẹ yêu mến và càng ngày càng bị tấn công bởi nhiều cạm bẫy của địch thủ mẹ.
Hôm nay, mẹ chào đón vào thửa vườn trái tim vô nhiễm của mẹ, giáo hội đang sống và chịu đau khổ ở đây, và tổ quốc của các con, một lần nữa đang trải qua những giờ phút khó khăn lớn lao và nguy hiểm. Mẹ kêu mời tất cả các con hãy tận hiến mình cho trái tim vô nhiễm mẹ, và hãy đi càng nhanh càng tốt vào nơi trú ẩn an toàn mẹ đã chuẩn bị cho các con trong thời buổi thanh lọc và đại thử thách này.
Mẹ là một người mẹ dịu hiền và cảm thông của tất cả các con. Mẹ muốn dẫn các con theo con đường của hòa bình, của cầu nguyện, của sự thánh thiện, của sự các con kết hợp sâu đậm hơn với Chúa Giêsu, vì cứu tinh và đấng cứu thế của chúng ta.
Mẹ thấy lòng nhiệt thành của các con trong sứ vụ tông đồ. Mẹ biết những nỗi khó khăn rất lớn của các con. Cùng các con, mẹ vác gánh nặng của những khổ đau hàng ngày của các con. Trên hết, mẹ âu yếm nhìn xuống sự tận tâm săn sóc của các con dành cho người nghèo nhất, người sống ngoài lề xã hội và những người ở những chỗ thấp kém nhất, trong nỗ lực của các con để giải phóng họ khỏi ách nô lệ của nghèo khó và khổ cực. Nhưng vì là mẹ các con, mẹ cầm tay và dẫn các con tới sự hiểu biết chân lý trọn vẹn và hoàn toàn.
Con người sống không chỉ bằng bánh mà thôi.
Con người cũng sống bởi mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra, để bổ dưỡng sự đói khát của tâm linh. Bên cạnh sự nghèo nàn về của cải vật chất, có một sự nghèo nàn lớn lao hơn về của cải thiêng liêng.
Có biết bao những con cái của mẹ sống dưới ách nô lệ tinh thần, trở thành nạn nhân của những ý thức hệ dối trá căn cứ trên sự chối từ Thiên Chúa, sự sai lầm của chủ nghĩa vô thần, về lý thuyết cũng như thực hành đang lan tràn quá đỗi, làm cho nhiều người trôi theo dòng đời, chẳng biết gì tới Thiên Chúa. Chúng là những kẻ lìa bỏ giáo hội để gia nhập vào những giáo phái khác nhau, ngày càng bành trướng ở đây. Việc này xảy ra vì những tâm hồn đói khát của rất nhiều con cái mẹ, không còn được nuôi dưỡng bằng lương thực lời Thiên Chúa.
Mẹ kêu gọi các con hãy ban phát dồi dào lương thực thiêng liêng này, và trên tất cả, cùng các con yêu quý của mẹ đã tận hiến cho mẹ. Mẹ đòi hỏi các con nỗ lực lớn lao hơn nữa, việc thông đạt đến mọi người ánh sáng phúc âm. Hãy giao giảng phúc âm với lòng can trường và không chút sợ sệt. Hãy trình bày với sự trong sáng vẹn toàn của phúc âm. Hãy loan truyền với cùng một sinh lực mà Chúa Giêsu con mẹ đã giảng dạy cho các con. Như thế các con sẽ giúp tất cả mọi người bước theo con đường đức tin chân thật trong sự vâng phục giáo quyền của Đức Giáo Hoàng và các giám mục hiệp thông với người.
Con người sống không chỉ bằng bánh mà thôi.
Con người cũng sống bởi ân sủng thần linh mà Chúa Giêsu đã ban cho để nuôi dưỡng sự đói khát của linh hồn. Bên cạnh sự nghèo nàn của cải vật chất, có một sự nghèo nàn luân lý lớn lao và nguy hiểm hơn, là ở chỗ bị ách nặng nề làm cho bao nhiêu con cái mẹ thành nô lệ của sự dữ và tội lỗi, của những đam mê phóng túng, đặc biệt là của sự tà dâm. Giữa các con, vết thương này lớn biết bao.
Cạm bẫy của thù địch mẹ xảo quyệt biết chừng nào. Nó thường dẫn các con từ việc hiến trọn lời cam kết, lời khấn hứa linh mục vào việc chữa lành những vết thương của người nghèo và người bị bóc lột. Mục đích là để các con quên nhìn đến những vết thương sâu đậm của những người tội lỗi và của kẻ ác độc. Hãy đem lương thực của ân sủng Thiên Chúa cho những linh hồn đang chết đói này. Bởi thế, các con phải giúp người tội lỗi trở về mạch suối của lòng thương xót của Chúa bằng cách sẵn sàng cống hiến cho họ trong bí tích hòa giải.
Đây là thời giờ thuận lợi cho các con. Đây là thời giờ hoán cải và trở về cùng Chúa. Các con yêu dấu. Các con phải tự mình trở nên những tác nhân ân cần lo lắng cho sự hòa giải, cho sự cứu độ của nhiều linh hồn đang có nguy cơ bị hư mất.
Con người sống không chỉ bằng bánh mà thôi.
Con người cũng sống bởi bánh hằng sống từ trời xuống, để nuôi dưỡng sự đói khát của tâm hồn. Ngày nay biết bao nhiêu người sống dưới ách nô lệ khủng khiếp của kiêu căng, của ích kỷ quá độ, của tham lam, của thù ghét, của bạo động. Không còn khả năng yêu thương, chỉ có con đường của hiệp thông và yêu mến mới dẫn đến sự giải thoát. Vì lý do này, Chúa Giêsu đã làm cho các con thành tặng phẩm vô giá của phép thánh thể cực thánh.
Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể để nên lương thực cho đời sống thiêng liêng của các con và để hình thành trong các con một khả năng yêu thương thực sự.
Chúa Giêsu ban chính mình người cho các con trong phép thánh thể để yêu thương trong các con, với các con và qua các con.
Chúa Giêsu thánh thể là bánh hằng sống từ trời xuống, lương thực để ăn mà không còn đói nữa, để uống mà chẳng bao giờ còn khát.
Chúa Giêsu thánh thể ngày nay muốn trở thành người Samaritano phúc hậu cho giáo hội. Giáo hội đã bị chia rẽ và khổ đau quá mức, và cho tổ quốc các con đã bệnh hoạn và bị đe dọa đến như vậy.
Chúa Giêsu thánh thể muốn dẫn dắt tất cả các con trên con đường của tình yêu, hòa giải, hiệp thông, hòa bình, nhân ái và cứu độ. Hãy học nơi người, đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và các con sẽ tìm được nghỉ ngơi cho linh hồn.
Năm nay, Ba Tây đang cử hành Đại hội Thánh thể quốc gia. Chớ gì giáo hội và tổ quốc các con bái phục trang trọng kính thờ Chúa Giêsu Thánh thể.
Hôm nay, mẹ mời gọi tất cả hãy mở rộng cửa đón Chúa Giêsu Kitô đang ngự đến. Mẹ là mẹ của mùa vọng thứ hai, và là cánh cửa đang được mở tới kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên mới này sẽ trùng hợp với chiến thắng vĩ đại nhất của triều đại thánh thể Chúa Giêsu.
Vì vậy, mẹ mời gọi các con trong năm đặc biệt này, hãy loan truyền khắp mọi nơi lòng sùng bái, tôn kính, đền tạ và yêu mến phép thánh thể cực thánh. Trong các nhà thờ, hãy trở về với thói quen đặt mình Thánh Chúa bằng những giờ trầu trọng thể công khai. Hãy để cho phép Thánh thể trở nên trung tâm của kinh nguyện, đời sống, lòng sùng bái và các cuộc hội họp đạo đức.
Vậy, hôm nay một lần nữa, Chúa Giêsu Thánh thể vẫn còn làm dịu cơn đói tinh thần bằng lời của Người. Cơn đói của các linh hồn bằng ân sủng của Người. Cơn đói của trái tim các con bằng tình thương của Người.
Và sau cùng, chính Chúa Giêsu Thánh thể là đấng sẽ ban cho các con hồng ân cao cả của sự giải phóng thực sự khỏi mọi hình thức nô lệ thể lý, tinh thần và luân lý. Và như thế, trong tất cả các con sẽ phản chiếu ánh sáng được vinh dự làm con Thiên Chúa, được Người tạo dựng, yêu thương, cứu rỗi, thánh hóa và cứu độ.
Bây giờ, ngay sau cuộc hội họp cầu nguyện, các con hãy ra đi và trở nên những tông đồ rao giảng tin mừng mới này trong khắp nước Ba Tây. Bằng tình yêu thương từ mẫu, mẹ sẽ đi cùng các con và mẹ sẽ phù trợ các con với phép lành từ mẫu mẹ.
chương 444, Rubio, Vicenza, Ý, ngày 28 tháng 3 năm 1991, thứ năm tuần thánh, lễ vượt qua của tình yêu và sầu khổ.
Các con yêu dấu, hôm nay là ngày lễ của các con, vì đó là ngày khai sinh thiên chức linh mục. Trong bữa tiệc ly, với những lời này, tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta, hãy cầm lấy mà uống, vì này là chén máu ta. Chúa Giêsu thiết lập hiến tế mới, thỏa hiệp của giao ước mới và vĩnh cửu. Và bằng những lời người phán cùng các tông đồ, hãy làm việc này để nhớ đến ta, người thiết lập chức linh mục mới của người.
Các con yêu dấu của mẹ, tất cả các con cũng đã được tham dự vào thiêm chức linh mục mới vĩnh cửu này của Chúa Kitô. Các con, những người đã tham dự vào dấu chỉ không tẩy xóa được của ấn tích linh mục, trong ngày các con được truyền chức. Và hôm nay các con đang tưởng nhớ lại ân huệ này, làm mới lại lòng sẵn sàng hoàn toàn để phụng sự Chúa Kitô và anh em mình. Tụ họp chung quanh các giám mục trong thánh lễ đồng tế làm phép dầu, giúp các con có cơ hội để bày tỏ một cách rõ ràng và sâu sắc sự hiệp nhất hiện hữu giữa chính các con, các giám mục và Chúa Kitô.
Nhân ngày này, mẹ yêu cầu các con hãy làm mới lại lòng mến yêu hoàn toàn và trọn vẹn cho Chúa Giêsu. Hãy sống những giờ phút của sự đau khổ lớn lao nhất của người. Hãy cùng với người tiến vào vườn cây dầu để sống nỗi thống khổ thảm thương của người ở vườn Gethsemane.
Chúa Giêsu đã chờ đợi ngày này biết chừng nào. Ta ước ao được ăn bữa vượt qua này với các con trước khi ta chịu khổ nạn.
Đó là lễ vượt qua của tình yêu thương.
Đó là lễ vượt qua của sự thiết lập hiến tế của tình yêu. Là lễ vượt qua của bí tích tình yêu, của giới răn mới về tình yêu, của sự phục vụ trao ban như là một tác động toàn hảo của tình yêu, của lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất của tất cả các con, như là một sự viên mãn của tình yêu.
Đó là lễ vượt qua của sầu khổ.
Và kìa, ngay sau khi Chúa Giêsu bước vào vườn cây dầu, thì một cơn thống khổ nặng nề chiếm giữ người và làm cho người gần như bị rũ liệt. Người cảm thấy mình là một nạn nhân vô tội, một con chiên trong trắng, một hy vật hiến tế được sát tế, trên đó chất nặng mọi thứ tội lỗi của thế giới. Trong một khoảnh khắc, người nhìn thấy rõ mọi chi tiết cuộc thương khó đớn đau và nhục nhã của người. Và rồi, với một tiếng nói sâu thẳm phát ra từ ngôi vị hoàn toàn thần linh, người phó thác mình cho Chúa Cha: Lạy Cha, nếu có thể được, xin để chén này qua khỏi con.
Người phủ phục mình trên mặt đất, người cầu nguyện, người kêu van, người khóc. Những cơn run rẩy kinh hoàng lắc động toàn thân người, đã bắt đầu chảy mồ hôi nhễ nhại, và những giọt mồ hôi biến thành những giọt máu.
Người cần sự an ủi, người kêu nài ba môn đệ yêu dấu nhất, Phêrô, Giacôbê và Gioan, vì sự yêu thương hành hạ ngài quá đỗi. Ba lần người đến tìm các ông, ba lần người gặp các ông say ngủ.
Mẹ ở xa xôi không có mặt ở đó, nhưng với linh hồn và trái tim, mẹ luôn luôn gần kề con mẹ, và như vậy, mẹ là người duy nhất ở dưới đất này có mặt bên cạnh con mẹ trong những giây phút thống khổ ưu phiền này. Được sự an ủi, phù trợ thiêng liêng và giúp đỡ của mẹ, Chúa Giêsu đã tự hiến dâng mình trong một hành động quên mình cách hoàn toàn. Lạy Cha, không phải theo ý con, nhưng xin cho ý Cha được thể hiện.
Và giờ đây, Chúa Cha sai Thiên Thần mang đến cho người chén ủi an êm dịu, niềm an ủi thần linh, cho người can đảm để bước ra đối diện với kẻ phản người đang tiến lại gần. Kẻ phản bội ta đã tới đây.
Các con yêu dấu, trong cuộc đời linh mục, mầu nhiệm vĩ đại của tình yêu và đau buồn của người anh thần linh Chúa Giêsu cần phải được làm mới lại. Các con cũng được mời gọi bước vào vườn Gethsemane của những thời kỳ cuối cùng, đang chuẩn bị sự hiến tế linh mục cho kỷ nguyên mới đang chờ đón các con.
Bao nhiêu lần sức nặng của những đau buồn đè nén các con, quyền lực của tội ác làm tê liệt các con, những sự hiểu lầm in dấu trên các con, những hành động chống đối khiến các con phải ngừng lại, những tội lỗi của nhân loại nghiền nát các con, những sự phản bội khiến các con chán trường. Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con.
Các con yêu dấu, đừng tìm kiếm những an ủi loài người hay những an ủi nông cạn. Sứ mạng từ mẫu của mẹ là mang cho các con chén an ủi mà Cha trên trời đã sửa soạn cho các con. Bằng cách này, hôm nay các con được mẹ giúp đỡ để chỉ thực thi ý muốn của Chúa Cha. Hãy phó thác tất cả cho trái tim vô nhiễm mẹ. Ngõ hầu mẹ có thể dẫn dắt các con theo thánh ý của Chúa.
Và hãy sống lễ vượt qua của tình yêu và đau buồn với mẹ. Trong vườn Gethsemane của những thời kỳ cuối cùng này, đợi trông kỷ nguyên mới bây giờ đang chờ đón các con.
Chuông chiều nghe cô liêu, nhẹ bút tựa khói lam chiều. Nghe sầu dâng lên mi, hoang vắng như con in nhiều. Con từ nay cam quyết quên hết bao ưu phiền, theo bước chân mẹ hiền, một lòng yêu mến chung kiên. Vọng tiếng cầu kính vơi đầy, dù hồn ai bơ vơ, thầm nhắc cho ai hững hờ. Nơi miền xa xăm đó, ai đứng trông mong chờ, giang cánh tay nhân hiền, nhìn con tha thứ chờ mong. Mong người con đi hoang, đã nếm cuộc sống ê chề, sau ngày đi lang thang, nay biến quay về bên người, xin người thương tha thứ, giây phút con nỡ hờ, năm tháng kia qua rồi, ôi mẹ yêu dấu con ơi. Cấn ban cho niềm tin trong bóng đêm, tiếng con nài van xin đưa về tới bên thiền con đang lênh đênh. Chuông chiều nghe cô liêu, nhẹ vút tựa khói lam chiều. Nghe sầu dâng lên mi, hoang vắng như con in nhiều. Con từ nay cam quyết quên hết bao ưu phiền, theo bước chân mẹ hiền, một lòng yêu mến chung thiên. Con từ nay cam quyết quên hết bao ưu phiền, theo bước chân mẹ hiền.